Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, thứ Bảy ngày 24 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ ra chỉ thị về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán.
Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi từ 3 tháng 1 đến 15 tháng 3 2023.
Lương trung bình của người lao động Việt Nam là hơn 6,5 triệu đồng một tháng.
Nga sẵn sàng cắt giảm sản lượng dầu vào năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 22 ngày 23 tháng 12 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chỉ thị yêu cầu Bộ Công Thương cùng các bộ ngành địa phương chủ động các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhân dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến. Chỉ thị cũng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ ngành địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt đối với dịch COVID-19, sẵn sàng nhân lực, thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm y tế, bảo đảm khám, cấp cứu, điều trị cho người bệnh trong dịp Tết. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ ngành địa phương quan tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm. Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp không để xảy ra tình trạng người dân chậm về quê ăn Tết do không có phương tiện vận chuyển. Bộ Công an chủ trì, phối hợp triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Chỉ thị của Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố, nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định, không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 104 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Nghị định gồm 15 điều, trong đó bãi bỏ, thay thế một số cụm từ liên quan tới quy định về sổ hộ khẩu tại các nghị định liên quan tới một số lĩnh vực. Nghị định cũng quy định các loại giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú bao gồm thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Như vậy, nghị định này sẽ chính thức bãi bỏ giá trị của sổ hộ khẩu và thay thế bằng các hình thức quản lý khác bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Theo đó, thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 2023 và kết thúc vào ngày 15 tháng 3 2023. Đối tượng lấy ý kiến bao gồm các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Hình thức lấy ý kiến sẽ trực tiếp bằng văn bản. Ngoài ra sẽ tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm thông qua cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức phù hợp khác.
Báo cáo Tổng chỉ số nguồn nhân lực 2022 do Manpower Group tổng hợp từ dữ liệu của Tổng cục Thống kê, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho thấy, tiền lương trung bình của người lao động Việt Nam hiện là 275 đô la Mỹ, tương đương hơn 6,5 triệu đồng một tháng. Hiện Việt Nam xếp thứ 47 trên 60 thị trường lao động toàn cầu và xếp cuối cùng trong số 11 quốc gia thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương được khảo sát.
Bộ Xây dựng cho biết, tập hợp số liệu từ các địa phương cho thấy, năm 2022, cả nước đã khởi công 19 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp với khoảng gần 34.000 căn, tổng diện tích xây dựng là hơn 1,8 triệu mét vuông. Hiện cả nước đang tiếp tục triển khai 401 dự án với quy mô xây dựng khoảng hơn 454.000 căn với tổng diện tích khoảng hơn 22,7 triệu mét vuông. Năm 2023, Bộ Xây dựng cũng đặt mục tiêu diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 26 mét vuông sàn trên một người. Con số này tăng hơn so với con số đạt được của năm 2022, 25,5 mét vuông sàn trên một người.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, năm 2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý hơn 2,8 triệu trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 4.100 tỷ đồng. Năm 2022, cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.384 người, bị thương 7.804 người.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam các tỉnh thành phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội gộp tháng 1 và tháng 2, 2023 cùng một đợt. Như vậy, gần 3,3 triệu người sẽ được hưởng các chế độ hưu trí và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua các hình thức chi trả linh hoạt như tiền mặt, bưu điện, tài khoản cá nhân trước Tết Nguyên đán Quý Mão.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Nga có thể cắt giảm sản lượng dầu tới 7% trong đầu năm 2023 sau khi các nước phương Tây thống nhất áp giá trần đối với dầu thô của nước này. Đây là tuyên bố của Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, người phụ trách chính sách năng lượng của Moscow. Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia 24 ngày 23 tháng 12, mức cắt giảm có thể từ 500 đến 700 nghìn thùng một ngày, tương đương với 5 đến 7% tổng sản lượng khai thác của Nga. Ông Novak khẳng định Moscow sẽ không giao dịch dựa trên các điều khoản về mức trần giá dầu.
Trước đó một ngày, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ngày 22 tháng 12 tuyên bố nước này có quyền không tuân thủ các hợp đồng khí đốt nếu giá trần do các nước thành viên Liên minh châu Âu EU áp đặt vi phạm các hợp đồng này. Dự kiến ngày 26 tháng 12 tới, ông sẽ ký sắc lệnh về các biện pháp đáp trả việc áp giá trần đối với dầu mỏ Nga. Theo ông, việc áp giá trần không gây thiệt hại ngân sách Liên bang Nga và các doanh nghiệp vì Nga đang bán dầu với giá tương đương như vậy.
Ủy ban quốc gia của Đảng Cộng hòa ở Mỹ ngày 22 tháng 12 đã thông báo về địa điểm và thời gian tổ chức đại hội đảng, qua đó công bố ứng cử viên chính thức của đảng này ra tranh cử tổng thống. Thông báo cho biết đại hội đảng của Đảng Cộng hòa sẽ diễn ra tại thành phố Milwaukee thuộc bang Wisconsin từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7 năm 2024. Tại sự kiện này thì Đảng Cộng hòa sẽ công bố ứng cử viên chính thức của đảng này ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 năm 2024. Hiện mới chỉ có cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố ra tranh cử và có khả năng ông Trump sẽ có sự cạnh tranh từ một số ứng cử viên khác, đặc biệt là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis.
Theo hãng tin Yonhap, quân đội Hàn Quốc cho biết ngày 23 tháng 12, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông nước này. Vụ phóng diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa tầm trung. Trước đó, ngày 18 tháng 12 vừa qua, Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung ra vùng biển phía đông. Một ngày sau đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA xác nhận hai tên lửa này được phóng từ cơ sở phóng vệ tinh Soha. KCNA nêu rõ, đây là cuộc thử nghiệm ở giai đoạn cuối quan trọng trong việc phát triển các vệ tinh do thám tại cơ sở phóng tên lửa ở khu vực Tây Bắc của Triều Tiên.
Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương do tuyết rơi dày tại các khu vực phía Bắc và phía Tây Nhật Bản từ ngày 17 tháng 12 đến nay. Nhiều khu vực nông thôn ở Hokkaido, lớp tuyết đo được dày 161cm. Nhà chức trách kêu gọi người dân cảnh giác với những trận bão tuyết trong ngày thứ 6 và hạn chế ra ngoài khi không cần thiết cho đến ngày thứ 2 tuần tới, vì tuyết dày có thể làm gián đoạn giao thông và gây mất điện.
Tại Thái Lan, hơn 400 ngôi làng ở 12 huyện thuộc tỉnh miền Nam Pattani chìm trong nước lũ trong sáng 23 tháng 12, buộc nhiều người dân phải sơ tán đến các nơi ẩn náu tạm thời dựng trên đường, mang theo cả vật nuôi và đồ đạc có giá trị. Các khu vực ở quận Muan bị ngập nặng, có chỗ nước ngập sâu tới 2 mét. Lũ lụt nghiêm trọng do bão kèm theo mưa lớn ở Vịnh Thái Lan từ cuối tuần trước đã làm ảnh hưởng tới ít nhất hơn 50.000 hộ gia đình ở 9 tỉnh miền Nam Thái Lan.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Tối qua, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 đã diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Kết thúc đêm chung kết, thí sinh Lê Nguyễn Ngọc Hằng đạt danh hiệu Á hậu 2, Trịnh Thùy Linh là Á hậu 1 và Huỳnh Thị Thanh Thủy là Tân Hoa hậu Việt Nam năm 2022.
Mặc dù Avatar 2 chỉ vừa được ra mắt khán giả, nhưng đạo diễn James Cameron đã hoàn toàn sẵn sàng cho hai phần phim mới tiếp theo. Trong buổi phỏng vấn với Entertainment Weekly, đạo diễn James Cameron cho biết ông đã quay xong nhiều cảnh quay dành cho phần 3 và phần 4 của bom tấn Avatar. Ở thời điểm hiện tại, phần 2 mang tên Avatar, được Way of Water, đang làm tâm điểm tại các rạp chiếu phim trên toàn thế giới. Trong khi đó, phần 3 của Avatar dự kiến ra mắt vào ngày 20 tháng 12 năm 2024.
Avatar The Way of Water khép lại một năm bùng nổ của điện ảnh thế giới. Nối tiếp là loạt bom tấn được kỳ vọng tiếp tục khuynh đảo phòng vé toàn cầu trong năm 2023. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những bom tấn mới sẽ ra mắt trong năm 2023. Đầu tiên là Transformers Rise of the Beasts. Đây là phần thứ 7 trong series Transformers. Kế tiếp đó là Ant-Man and the Wasp Quantumania, phần 3 về siêu anh hùng người kiến nối tiếp sau loạt sự kiện trong Avengers Endgame 2019.
Tiếp theo là Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, phần thứ 7 của thương hiệu Nhiệm vụ Bất Khả Thi, trở lại đầy hấp dẫn với những pha hành động nguy hiểm do chính Tom Cruise thực hiện. Sau đó sẽ là Shazam Fury of the Gods. Phim sẽ trở lại trong năm 2023 với phần 2 John Wick. Phần thứ 4 cũng sẽ trở lại trong năm 2023 trong loạt phim về sát thủ John Wick. Cuối cùng là Fast X là phần thứ 10 nằm trong thương hiệu Fast and Furious.
Tiếp theo là những thông tin thể thao sáng. Chiều qua, loạt trận của AFF Cup 2022 tiếp tục trở lại với hai cặp đấu giữa Indonesia, Campuchia và Philippines, Brunei. Ở trận đấu giữa Indonesia và Campuchia, Indonesia đã giành phần thắng với tỷ số 2-1. Trong khi đó, ở cặp đấu còn lại, Philippines đã có chiến thắng ròn rã 5-1 trước Brunei.
Với chấn thương ở trận mở màn AFF Cup 2022 với Myanmar, trung vệ Kuza Nibie gần như chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận đấu với Việt Nam vào tối 27 tháng 12 tới. Thậm chí, truyền thông Malaysia còn lo ngại cầu thủ này sẽ phải nghỉ thi đấu hết AFF Cup 2022.
Theo Sun Sport, Paris Saint-Germain đã bất ngờ nhắm chiêu mộ tiền vệ Fred, người chỉ còn hợp đồng với Manchester United tới mùa hè năm sau. Đội bóng thủ đô Paris được cho là muốn xây dựng đội hình dựa trên các cầu thủ Brazil sau khi đã có Marquinhos và Neymar.
Sau vòng chung kết World Cup 2022 cùng đội tuyển Mexico, thủ thành Guillermo Ochoa đã hoàn tất thủ tục gia nhập Salernitana. Thông tin này đã được đội bóng Italy công bố trên trang chủ. Ochoa sẽ khoác áo Salernitana tới hết mùa giải này, kèm điều khoản gia hạn 1 năm.
Jude Bellingham đã nhận được sự quan tâm của nhiều ông lớn Premier League sau màn trình diễn ấn tượng ở World Cup 2022. Tuy nhiên, theo AS, thay vì trở lại Anh, tiền vệ trẻ này ưu tiên tới Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia đã sẵn sàng chi hơn 100 triệu bảng để sở hữu Bellingham vào mùa hè năm sau.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, Atletico Madrid đã sẵn sàng chiêu mộ Roberto Firmino ngay trong tháng 1 tới. Đội bóng thủ đô Madrid đang cần người thay thế Mateo Cunha, người đã đạt thỏa thuận chuyển sang Wolves.
Sau khi tổng hợp kết quả bình chọn, FIFA đã vinh danh Richarlison với giải bàn thắng đẹp nhất World Cup 2022. Bàn thắng giúp tiền đạo của đội tuyển Brazil giành chiến thắng là cú ngả người vô lệ đẹp mắt ở trận thắng Serbia 2-0.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, khối không khí lạnh mới tăng cường xuống nước ta, di chuyển lệch nhiều về phía đông, ra biển. Tác động của nó đến khu vực phía đông bắc bộ là không nhiều. Trong ngày hôm nay, miền Bắc sáng mây nhiều, trưa và chiều giảm mây, trời nắng, nền nhiệt ngày duy trì trong khoảng từ 19 đến 22 độ. Trong đêm nay, đêm Noel, thời tiết ở miền Bắc tương đối dễ chịu, không mưa, đêm muộn trời rét nhưng không buốt với mức nhiệt đêm ở vùng núi dao động trong khoảng từ 10 đến 12 độ. Vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao từ 14 đến 17 độ. Thời tiết khá là thích hợp cho các hoạt động vui chơi đón Noel của người dân miền Bắc. Đối với khu vực miền Trung, trong ngày hôm nay nền nhiệt ngày ở miền Trung vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động trong khoảng rét từ 20 đến 23 độ. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao từ 23 đến 25 độ. Khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 26 đến 30 độ. Trong đêm nay, miền Trung cơ bản hết mưa. Tại các xứ đạo Thành Vinh, Huế, Đà Nẵng và Nha Trang phổ biến không mưa, nên nhiệt đêm tại Thành Vinh là 17 độ, Huế 18, Đà Nẵng 19, còn ở thành phố Nha Trang sẽ là 23 độ, trời se se lạnh. Đêm Noel ở Nam Bộ và Tây Nguyên cũng sẽ hứa hẹn thời tiết đẹp. Cả Nam Bộ và Tây Nguyên không nơi nào có mưa. Cả ngày hôm nay, trời nắng nhưng không gắt. Nhiệt độ cao nhất trong hôm nay ở Tây Nguyên khá là dễ chịu, chỉ từ 25 đến 28 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ là 30 đến 32 độ. Về tối và đêm, Tây Nguyên chuyển lạnh sớm, nên nhiệt đêm tại Pleiku giảm còn 17 độ. Tại Đà Lạt hạ còn 13 độ, trời rét nhưng không buốt. Trong khi ở thành phố Hồ Chí Minh hay thành phố Cần Thơ, nhiệt độ đêm chỉ từ 22 đến 23 độ, trời se se lạnh. Nên nếu đi chơi Noel muộn, chúng ta cũng nên trang bị thêm chiếc áo khoác nhẹ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.